Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh. Người Đại Việt, học của người Đại Việt. Lê Văn Thịnh đỗ Trạng Nguyên khoa thi năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh thứ hai, 1075, đời vua Lý Nhân Tông. Ông có lòng tự tôn dân tộc rất cao, nên cả đời làm quan chỉ muốn sáng tỏ cái đạo của người Đại Việt. Trên thuận với trời, dưới hòa với đất. Con người cung kính yêu thương nhau như anh em, ấy là cái đạo của người Đại Việt. Trí tuệ ông minh bạch rõ ràng, lại có lòng giàu thương dân, nên đã xử nhiều vụ y án rất được lòng người. Về mặt trí thức, có thể coi ông như là người đầu tiên tìm ra cách tính số pi, mặc dù tính chính xác không cao, của Đại Việt. Được coi là Trạng Nguyên đầu tiên của Việt Nam, lại là người có công chấn hưng việc học, rồi đòi lại những mảnh đất vùng biên giới do người phương Bắc chiếm giữ. Nhưng ông vẫn bị mang tiếng oan là có ý định giết vua, nên bị đày đi xa. Đạo của người Đại Việt. Mỗi khi vào ngày trăng rằm, hầu hết những người trong làng đều kéo nhau lên chùa thắp hương, cúng bái. Vào thế kỷ thứ 10, đạo Phật đã phát triển khắp nơi. Do các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật, nên chùa chiền được xây dựng rất nhiều. Người dân đa số không hiểu đạo Phật là gì. Dân cũng đua nhau học kinh kệ quá mức đến nỗi có những nơi ruộng vườn bị bỏ hoang vì không có người làm. Một sử gia đã phải thốt lên rằng, thời đó, có đến một nửa dân số Đại Việt thường xuyên lên chùa cúng bái. Vùng Đông Cứu, Bắc Giang, cũng giống như các vùng khác trong cả nước, xây dựng rất nhiều chùa chiền. Dân làng cũng bê trễ ruộng vườn vì chuyện học kinh kệ. Mỗi khi có một vị cao tăng ở xa đến thuyết pháp, là y như cả làng bỏ việc đồng áng, tụ tập ở sân chùa để nghe. Lần ấy, làng Đông Cứu đón một vị cao tăng từ Luy Lâu, Bắc Ninh bây giờ, trung tâm Phật giáo của Đại Việt đến thuyết giảng. Dân làng đi nghe hết, nhưng có một người không đi, đó là thầy đồ Lê Văn Khóa. Thầy là người có học vấn uyên thâm, nổi tiếng nhất trong vùng. Hơn ai hết, thầy là người thông hiểu Phật giáo. Thầy Lê Văn Khóa đã khước từ lời mời ra làm quan. Ông ở lại làng, dạy dỗ và soạn các giấy tờ giúp dân trong vùng. Hôm ấy, ông đang dạy học thì có người làng xóm chạy sang gọi: "Kính thầy, hôm nay vị cao tăng từ Luy Lâu về chùa mình đang đàn giảng pháp, mời thầy ra dự." Ông đồ lắc đầu: "Tôi còn bận dạy học trò." Ông quay đi, định dạy tiếp học trò, nhưng lớp học đã xôn xao hẳn lên. Lũ trẻ nhấp nhỏ muốn chạy ngay ra chùa để xem vị cao tăng giảng kinh. "Thưa thầy, con xin phép ra chùa nghe kinh." "Con cũng thế." "Cả con nữa." Lớp học nhào nhào lên xin phép thầy đi ra chùa. Bọn trẻ rất tò mò, muốn xem mặt vị cao tăng như thế nào. Thầy Khóa thở dài: "Các con đi đi, dừng chỉ một lát thôi là phải về học tiếp đấy." Đám trẻ ùa đi như ong vỡ tổ. Thầy đồ gặp sách lại, định quay vào nhà nghỉ, thì chợt thấy một cậu học sinh vẫn ngồi im. Đó là cậu học trò Lê Văn Thịnh, một cậu học trò nghèo nhất lớp. Ông ngạc nhiên: "Sao con không ra chùa cùng các bạn?" "Thưa thầy," cậu bé nói, "hàng ngày con nghe mẹ con đọc kinh, con cảm thấy không hiểu ạ." "Con không hiểu điều gì?" "Dạ, mẹ con nói là cuộc đời con người là bể khổ, gian nan vất vả lắm. Tại sao cuộc đời lại không vui hả thầy?" "Đúng rồi." Thầy đồ trầm ngâm. "Mỗi con người chỉ được có một cuộc đời, chỉ sống một lần thôi. Nếu nói cuộc đời chỉ toàn nỗi khổ, nỗi lo âu thì không đúng. Ta sống ngần ấy năm ta biết, cuộc đời còn có rất nhiều niềm vui. Dân theo các triết gia Ấn Độ thì..." Sao lại là các triết gia Ấn Độ? Cậu bé ngạc nhiên hỏi. Đạo Phật bắt nguồn từ Ấn Độ, chỉ được truyền sang đất nước chúng ta từ thế kỷ thứ hai thôi. Vùng Luy Lâu chính là nơi mà Phật giáo được thuyết giảng đầu tiên ở nước ta. Cậu bé ngồi im lặng. Điều thầy vừa nói khiến cậu bất ngờ. Cậu nghĩ rằng những điều trong đạo Phật là do tổ tiên mình để lại. Con nghĩ gì thế? Dạ, đạo Phật là của người Ấn Độ. Vậy đạo của người Đại Việt chúng ta là gì? Thầy đồ trầm ngâm không trả lời. Câu hỏi của cậu học trò nhỏ chính là điều ông day dứt, trăn trở nhất trong đời. Ông chỉ muốn khẳng định được cái đạo của người Đại Việt. Thấy thầy im lặng, cậu học trò cũng không dám hỏi nữa. Một lúc sau, đám học sinh ùa về lớp học. Thầy đồ quay lại nhìn từng cậu học trò, rồi hỏi: các con đã nghe được điều gì? Cả lớp nhao nhao tranh nhau nói, ai cũng muốn nói ra điều mình được nghe. Thầy ra hiệu cho cả lớp trật tự, rồi gọi Hân, cậu học trò lanh lợi nhất đứng dậy nói: thưa thầy. Giọng Hân có vẻ hân hoan. Vị cao tăng nói, số phận con người đã được định đoạt ngay từ khi đã sinh ra, cho nên con người có cố gắng cũng không thoát khỏi số mệnh đó. Thế à? Thầy nhíu mày lại. Vâng, Hân trả lời, nếu số mệnh... Con ngồi xuống đi, không cần nói nữa. Thầy ra hiệu cho Hân ngồi xuống. Đấy là một điều không hẳn đúng đâu. Các trò phải nhớ, con người tự định đoạt lấy cuộc sống của mình, chứ không có định mệnh nào cả. Đám học trò có vẻ không tin điều đó. Thầy nối tiếp. Thầy hỏi nhé, nếu bây giờ có một trò nào đánh vỡ bát hay đi bẻ trộm ngô, bẻ trộm mía của người khác, thì những việc xấu ấy cũng là do định mệnh à? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Thầy đồ biết chưa thể giải thích ngay cho đám học trò hiểu, nên ra hiệu cho chúng về nghỉ. Đám học trò đãng đi hết. Thầy giáo đến gần Thịnh và đặt tay lên vai cậu. Không có số mệnh nào hết. Số mệnh là do con người tạo ra. Chúng ta sống tốt thì cuộc đời sẽ tốt. Con hiểu chứ? Dạ, con hiểu. Còn đạo của người Đại Việt, người thầy nói nhỏ nhưng rõ ràng, đấy chính là điều ta tìm kiếm mấy chục năm nay. Trên thuận với trời, dưới hòa với đất, con người cung kính yêu thương nhau như anh em. Đấy là cái đạo của người Đại Việt. Nhưng làm sao có thể có được điều ấy? Cậu học trò hỏi. Ta thấy rằng mỗi thế hệ của người Việt cần tạo ra những phẩm chất tốt. Những phẩm chất ấy sẽ dần dần xây thành cái đạo cao cả của người Đại Việt. Ví dụ như ta, như con, cùng góp những hành động tốt để lại cho thế gian. Các thế hệ sau này cũng làm như thế, thì lo gì đạo của người Đại Việt không bừng sáng. Mọi chân lý của các đạo đều do những người giỏi nhất, đức độ nhất của dân tộc ấy sáng lập ra. Đạo của người Đại Việt cũng sẽ do những con người giỏi giang nhất, có đức nhất của người Đại Việt dựng nên.
2. Hà bá thuồng luồng cũng sợ mặt phẳng nghiêng.
Vùng Yên Định là một vùng trũng, năm nào cũng chịu những cơn bão lụt. Nước từ dòng sông đáy dâng lên tràn ngập các cánh đồng, khiến cho mùa màng thất bát. Người dân Yên Định rất chịu khó đắp đê để phòng lũ. Mỗi khi nước sông dâng cao, tất cả làng lại đổ ra để hộ đê. Nhưng có một điều kỳ lạ là hầu như năm nào đê cũng bị vỡ. Người ta dùng đá, đất kè lại, nhưng chỉ được một vài hôm, sức nước phá tung ngay. Đầu tiên, người dân rước thầy cúng về để cúng Hà Bá. Người ta cho rằng Hà Bá dưới dòng sông đó nổi giận, nên sai khiến thuồng luồng đi quẩy phá không cho dân đắp đê. Sau khi cúng tế, thầy cúng ném xuống sông những tảng xôi lớn cùng thủ lợn, gà luộc. Tuy nhiên, dường như Hà Bá vẫn không chấp nhận lễ vật của người dân, nên dòng sông cứ có nước to là y như đê bị vỡ. Năm ấy, cha mẹ Thịnh cùng mọi người mang quốc xẻng ra hộ đê. Dòng sông Đẩy là một nhánh lớn của sông Cái, sông Hồng ngày nay, nên mỗi khi vào mùa lũ, lượng nước đổ về cuồn cuộn. Nhìn xa, những cột nước dựng lên trên, dòng sông y như lũ thuồng luồn gớm ghiếc, nổi lên đe dọa người dân. Mọi người bắt đầu dùng đá và đất chất lên đoạn đê yếu. Nhưng chỉ được một lát, liền có một tiếng bụp thật mạnh. Cả đoạn đê bị nước bẻ đôi cuốn phăng đi. Dòng nước đục ngầu cuộn chảy ào ạt vào cánh đồng đang chờ thu hoạch. Một hồi trống dục giả vang lên, những tảng đất đá lại ung ung được ném xuống. Dòng nước bị chặn lại. Những người dân vừa xua tay, vừa kịp uống bát nước chè xanh, thì đoạn đê lại bị bục ra. Sức nước phá tung mảng đê vừa được hàn lại. Dòng nước tràn vào cánh đồng. Những ngọn lúa còn đang ngậm sữa, bị nước xô gãy và vùi sâu xuống bùn. Cả cánh đồng mất trắng. Người dân đứng trên phần đê còn lại, bất lực kêu khóc vì dòng lũ đã cướp đi bát cơm của con cái họ. Một ông già nhìn dòng nước cuồn cuộn rồi lắc đầu. Có lẽ dân làng chúng ta ở đúng vào thủy phần của Hà Bá, nên ngài không cho chúng ta sống yên. Phải chuyển làng đi chỗ khác sinh sống thôi. Lời nói của cụ già làm cho dân làng nhốn nháo thực sự. Nếu phải chuyển cả làng, đi thì biết đi đâu. Bố mẹ Thịnh trở về nhà với nỗi lo lắng ấy. Họ có ba đứa con còn rất nhỏ. Nếu phải chuyển đi một nơi khác, thì không biết sẽ nuôi chúng thế nào. Nghe bố mẹ bàn chuyện cả làng phải chuyển đi vì Hà Bá phá đê, Thịnh lẳng lặng đứng dậy ra khỏi nhà. Cậu không tin dưới sông lại có Hà Bá như thế. Thầy giáo từng dạy rằng chuyện về Hà Bá chỉ là những câu chuyện thần thoại, không có thật. Thế thì tại sao đê lại bị vỡ? Cậu bé vừa đi vừa nghĩ lang mang, cho đến khi đi tới bờ đê bị vỡ. Trên mặt đê, những tấm gỗ ván vứt ngổn ngang. Người dân không còn tâm trí để vá đê lại nữa. Dòng nước chia làm nhiều nhánh nhỏ, chạy ào ào vào đồng. Cậu bé nhìn dòng nước, rồi chọn một tảng đá lớn cố vần xuống, chẹn ngang một nhánh nước nhỏ đang chạy giữa hai mô đất lớn. Nhánh nước bị chặn lại, tức thì. Nhưng chỉ một thoáng, nước lại dồn lên, xô tảng đá đi. Cậu bé lại ném hòn đá khác xuống. Dòng nước vẫn thế, chỉ bị chặn lại trong giây lát, rồi lại xô hòn đá đi. Cậu bé định ném tiếp một hòn đá khác, thì có tiếng nói. Vô ích thôi, dân làng đã chất đá xuống rất nhiều, nhưng đều bị nước cuốn đi. Cậu ngẩng lên. Thầy Đồ đứng ngay phía sau cậu. Thấy dân hoang mang vì đê vỡ, nên ông cũng ra xem thế nào. Chào thầy. Cậu bé nói, lẽ nào lại có Hà Bá thật hở thầy? Không có. Thầy Đồ lắc đầu. Hà Bá chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần thoại thôi. Có lẽ sức nước quá mạnh, nên có ném xuống bao nhiêu đất đá cũng không ngăn nổi đâu. Cậu bé quay lại dòng nước. Những viên đá cậu ném xuống đã bị cuốn đi mất. Sức nước vẫn mạnh lắm thầy ạ. À, thầy xem nước cuốn nhanh không này. Cậu bé quay đầu tìm một cái gì nhẹ nhẹ để ném xuống nước. Tìm mãi nhưng chỉ có đất và đá thôi. Thấy mấy tấm ván gỗ vứt ngổn ngang, Thịnh vừa lấy một tấm liền xuống dòng nước để xem nước cuốn đi nhanh như thế nào. Tấm ván hơi nặng nên nó không rơi trên mặt nước mà cắm phập một đầu xuống bùn. Dòng nước xô mạnh vào đầu tấm ván. Tấm ván nghiêng theo dòng chảy nhưng không bị cuốn đi vì một đầu của nó cắm ngập trong bùn. Thịnh sững sờ khi thấy dòng nước xô mãi mà không cuốn được tấm ván đi. Cậu ngước lên nhìn thầy Đồ, hai người bắt gặp ánh nhìn của nhau. Không ai bảo ai, mỗi người đều vớ lấy một tảng đá lớn, ném xuống phía sau để đỡ không cho tấm ván gục hẳn xuống. Đá được ném xuống tới tấp và tạo ra một gò cao để đỡ lấy tấm ván. Dòng nước tách đôi, không thể cuốn tấm ván và gò đá đi được.
Chặn lại được rồi!
Cậu bé reo lên.
Đúng thế!
Thầy Đồ vui vẻ.
Nếu hàng đê theo cách này, chắc chắn sẽ thành công. Trò có biết tại sao nước không cuốn được tấm gỗ đi không?
Vì nó cắm xuống bùn phải không ạ?
Không phải, có bao nhiêu đá ném xuống bùn rồi, cũng bị xô đi đấy thôi.
Cậu bé nhìn tấm ván nghiêng, dựa vào gò đá và phát hiện ra điều bí mật ở đó. Thịnh reo lên.
Khi trước, dân làng cứ ném đất đá xuống là bị cuốn đi ngay. Còn tấm ván này, có phải do nó nằm nghiêng không hở thầy?
Đúng rồi, thầy Đồ thốt lên. Nó là một mặt phẳng nằm nghiêng, đê nước không làm gì được. Ngày mai thầy sẽ dạy các trò về mặt phẳng nghiêng. Hai thầy trò thuyết phục mãi, dân làng mới quay lại đoạn đê bị vỡ. Họ dùng các tấm ván đặt nghiêng, chặn dòng nước lại, rồi đắp đợt đá thật vững ở bên trong. Đoạn đê được hàn lại. Dân làng nín thở. Một con sóng xô mạnh, rồi hai con sóng. Cả đêm ấy, đoạn đê vẫn trụ trước sự tấn công điên cuồng của cơn lũ. Dân làng hân hoan, mỗi lần ăn mừng ngay trên mặt đê. Thầy Đồ nhìn học trò nhỏ, giọng cất vui mừng.
Trò thấy không, đến Hà Bá, Thuồn Luồn cũng phải sợ mặt nghiêng đấy. Nếu trò cố gắng học cho giỏi, thì trò có thể làm được mọi điều.
Số bi của bác thợ mộc.
Gia đình Thịnh ở trong một căn nhà đất lụp xụp. Mỗi khi có mưa bão, bố mẹ lại cho mấy đứa con chui xuống gầm giường vì sợ cái mái lập bằng cỏ sẽ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Bố mẹ cậu làm lụng rất vất vả, cố gắng dành dụm để xây một căn nhà gỗ cho chắc chắn. Để chuẩn bị cho ngôi nhà tương lai, từ nhiều năm trước, bố cậu đã trồng rất nhiều xoan trong vườn. Năm ấy, do mưa bão bất thường, nhiều hơn mọi năm, nên căn nhà ọp ẹp hẳn xuống. Tường đất lông lở ra, còn mái cỏ thì trĩu hẳn xuống. Căn nhà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Bố mẹ cậu quyết định vay mượn họ hàng để xây một căn nhà mới. Việc đầu tiên là phải chặt cây xoan để ngâm cho khỏi bị mọt. Cả vườn xoan rộng, có những cây to, cây nhỏ khác nhau. Lúc bấy giờ gỗ xoan rất quý, bố cậu không biết chặt cây nào, để cây nào, vì nếu chặt ra mà không dùng thì rất phí. Mẹ cậu bàn, hay là ta cứ mời bác thợ mộc đến, bác ấy bảo chặt cây nào thì ta chặt, còn đâu ta vẫn giữ được để cho những cây xoan khác to thêm.
Mình nói đúng đấy. Bố cậu nói, để tôi mời bác ấy đến chọn xoan cho.
Bác thợ mộc được mời đến vườn xoan. Những cây xoan to nhỏ khác nhau nên rất khó chọn. Bác lắc đầu.
Tôi cũng chịu, không biết chặt cây nào, để lại cây nào cả. Tôi chỉ biết là nếu làm nhà thì phải cần những cây xoan to như thế này.
Bác thợ mộc lấy que, đo ngang tay, rồi bẻ ra nhiều đoạn dài ngắn khác nhau. Bác giơ các đoạn que lên.
Tôi cần những cây xoan to như thế này.
Nhưng làm sao mà biết được cây xoan nào to như thế này? Bố cậu hỏi.
Bác có cách nào không?
Không. Bác thợ mộc lắc đầu. Trồng xoan thế này, khó biết nó to hay nhỏ như thế lắm. Bác phải chặt ra thì mới đo được.
Thế thì phải chặt hết à?
Bố cậu kêu lên.
chắc là phải chặt hết cả vườn xoan này. Bác thợ mộc nói, rồi sau đó chúng ta sẽ đo, chọn cây nào cần thì dùng.
Nếu làm theo cách ấy, thì phải chặt hết cả vườn xoan. Bố mẹ Thịnh do dự, vì cả vườn xoan ấy có thể dùng làm hai cái nhà chứ không phải một.
Mẹ cậu muốn dành lại số xoan nhỏ, chờ lấy thêm sẽ bán lấy tiền trả nợ. Nhưng không có cách nào để biết được những cây xoan đơ mộc kia to như thế nào. Bố cậu bàn với mẹ.
Đằng nào mình vẫn phải làm nhà, vì cái nhà đất này sắp đổ rồi. Thôi đành vậy, chắc phải chặt hết cả vườn mới chọn được cây nào to, cây nào nhỏ.
Thịnh nắm chặt những đoạn que mà bác thợ mộc bẻ ra. Làm sao để biết được cây xoan đang mọc to, như thế nào nhỉ?
Cậu bé xoay quanh thân cây xoan, nhưng không biết phải áp đoạn que vào đâu để đo.
Thịnh cầm nắm que đi sang nhà bác thợ mộc. Sân nhà bác ta ngổn ngang những khúc gỗ xoan đã được bào nhẵn. Bác ta cùng con trai đã bào một cây xoan to để làm cột cái trong nhà.
Bố cháu đã chặt xoan chưa?
Bác ta hỏi.
Chưa ạ.
Thịnh giơ nắm que lên.
Làm thế nào để bác biết cây xoan này to thế nào?
Có gì đâu. Bác thợ mộc cười. Cây xoan này đã chặt ra rồi mà. Bác chỉ dùng gang tay cũng biết nó to nhỏ như thế nào.
Nói xong, bác cúi xuống dùng tay đo cái lõi cây xoan. Thịnh lấy cuộn dây bên cạnh, liền cầm lấy và cúi xuống đo cái lõi ấy của cây xoan. Cậu nhìn cây gỗ đã bào nhẵn.
Chỉ chặt ra như thế này mới đo được lõi của nó.
Cậu lẩm bẩm.
Làm thế nào mà không cần chặt cây ra mà cũng đo được lõi của nó nhỉ?
Bác thợ mộc lấy lại cuộn dây, đo lõi cây xoan ở đầu, rồi gọi con.
Chỗ này vẫn chưa tròn đâu, bào thêm tí nữa đi.
Làm sao bác biết chỗ đó chưa tròn?
Thịnh ngạc nhiên hỏi.
Cháu nhìn đây.
Bác thợ mộc chấm một chấm mực vào giữa tâm của lõi cây gỗ. Bác cứ đo dây qua cái chấm này. Tất cả phải bằng nhau thì đầu cây gỗ này mới tròn thật sự.
Người con lấy bào ra, bào bớt phần gỗ bố vừa đánh dấu.
Thịnh cầm lại lấy cuộn dây. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.
Bác thợ mộc bằng cách đo lõi cây có thể biết cây gỗ tròn hay méo thế. Thì nếu đo vòng tròn thân cây thì có thể biết được cái lõi cây to như thế nào không?
Cậu bé lấy dây đo vòng thân cây. Thịnh thấy lạ vì thân cây trông nhỏ thế nhưng lại đo được một đoạn dây rất dài.
Cậu tiếp tục lo lại lõi dây và lấy làm ngạc nhiên vì cái lõi cây lại đo được một đoạn ngay ngắn hơn so với vòng tròn cây rất nhiều.
Cậu bé đo liên tiếp các khúc gỗ tròn khác và đều nhận thấy như vậy. Thịnh gặp đoạn dây lõi lại và nhận thấy nó chỉ bằng 1/3 đoạn dây đo vòng quanh thân.
Điều gì đó lóe lên trong đầu cậu bé. Cậu vừa lấy đoạn que ra, đo thử vào một khúc gỗ. Đoạn que vừa khít cái lõi gỗ ấy. Cậu liền dùng dây, đo vòng tròn cái thân gỗ ấy. Cứ thế, cậu lấy nắm que áp vào từng khúc gỗ trên sân. Nếu cây que nào trùng với khúc gỗ nào, cậu sẽ lấy dây đo ngay lấy vòng tròn thân gỗ ấy.
Sáng hôm sau, bố mẹ cậu nhờ họ hàng đến chặt xoan. Họ quyết định chặt cả vườn cây. Thịnh cầm nắm dây đã đo chạy ra.
Con đã có cách chọn xoan rồi, mọi người đừng có chặt hết đi, cảo phí.
Cậu dùng những đoạn dây đã đo được đi đo, cắt cây xoan. Lập tức, Thịnh nhận ra đoạn dây hôm qua cậu đo không đo cả phần vỏ xoan. Nhanh trí, Thịnh đo xoan và nới dây ra thêm một tí để chừa phần vỏ xoan đi. Vì đã xác định sẽ chặt cả vườn xoan, nên mọi người cũng vui vẻ làm theo ý Thịnh. Họ chặt những cây xoan mà cậu đã đánh dấu. Thật ngạc nhiên, những cây xoan ấy khi được đặt ra đều có lõi đủ lớn theo đòi hỏi của bác thợ mộc.
Không tin được điều đó,
Bác Thợ Mộc hỏi cậu bé làm sao có thể đo được như vậy.
Thịnh giơ nắm dây lên rồi giải thích cho bác nghe. Sau đó một thời gian, Thịnh đo lại những khúc xoang ở ngay sân nhà mình. Cậu phát hiện ra một điều rất lạ rằng đoạn dây đo vòng thân tròn bao giờ cũng lớn gấp 3 lần cộng thêm một đoạn nữa so với đoạn dây đo lõi cây. Công thức ấy được bác thợ mộc truyền cho những người thợ khác. Sau này, những người thợ mộc khi muốn biết cây gỗ to hay nhỏ chỉ cần đo vòng quanh thân, trừ đi phần vỏ, rồi chia cho 3 thì sẽ biết ngay. Tỷ lệ đó chính là số pi trong đường tròn. Ngày nay chúng ta có thể tính chu vi đường tròn bằng cách lấy đường kính, tức là đoạn dây đo lõi cây, nhân với số pi 3,14 sẽ tìm ra được chu vi, tức là đoạn dây đo vòng tròn thân cây của đường tròn.
Ăn trộm có phải là lao động không?
Do cuộc sống của người dân bấy giờ phụ thuộc hoàn toàn vào công việc trên cánh đồng, nên con trâu, con bò là những con vật rất quan trọng. Để bảo vệ những con vật giúp dân cày ruộng, triều đình còn ra cả một điều luật cấm giết thịt trâu bò. Ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí còn bị đày ra vùng biên ải. Tội ăn trộm trâu bò cũng bị xử nặng như tội giết hại trâu bò. Ngoài điều luật dành cho tội giết trâu hay trộm trâu, triều đình cũng có những điều luật rất nghiêm khắc để trừng phạt những kẻ ăn trộm. Tuy nhiên, trải qua những thế kỷ bắc thuộc dài dằng dặc, chiến tranh rồi thiên tai tàn phá ở khắp nơi, người dân nhiều vùng khi đó lại không coi trộm cắp là một tội. Thậm chí, người ta còn cho rằng kẻ ăn cắp là người phải tinh ranh và giỏi giang lắm mới chiếm đoạt được tài sản của người khác. Cạnh nhà Thịnh có một người hàng xóm sống bằng nghề ăn cắp. Ông ta sống một mình, không bao giờ lấy trộm của người trong làng mà thường đi tới các vùng xung quanh để ăn cắp. Ban ngày ông ta ngủ, còn buổi tối lại thức dậy lẻn đi. Trong làng ai cũng biết điều đó và họ cấm con cái mình không được chào ông ta mỗi khi gặp. Cha mẹ Thịnh thì cấm con cái không được bước chân sang nhà hàng xóm ấy. Một lần, cậu học trò vừa đi vừa lẩm nhẩm học bài, vô tình đâm sầm vào một người nào đó. Thịnh đứng lại, ngẩng lên định xin lỗi. Cậu nhận thấy trước mặt mình là một người hàng xóm làm nghề ăn cắp. Ông ta nhìn cậu bé, cố chờ đợi một lời xin lỗi, vì cả làng không có ai thèm nói chuyện với ông ta.
Cháu xin lỗi,
cậu học trò nói, rồi định tiếp tục đi. Người hàng xóm vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng có một người nói chuyện với ông ta. Ông ta ngăn Thịnh lại.
Bác có quyển sách này hay lắm. Nếu cháu vào nhà bác sẽ cho cháu mượn.
Nghe đến có quyển sách hay, cậu bé quên bẵng mất lời dặn của cha mẹ. Thịnh theo ông ta về nhà. Ông ta mời cậu ngồi và lúng túng đi đi lại lại xung quanh. Rõ ràng là ông ta chẳng có quyển sách nào cả.
Bác lại để đâu mất rồi? Để bác tìm lại nhé.
Thịnh đứng dậy định đi, ông ta ngăn lại.
Cháu ngồi uống trà với bác, lâu lắm cháu không sang nhà bác chơi mà.
Cậu bé thành thật.
Cha mẹ cháu không muốn cho cháu sang đây chơi.
Thế à? Người hàng xóm lúng túng. Ông ta biết lý do vì sao, nhưng vẫn hỏi cậu bé.
Làm sao bố mẹ cháu lại không muốn cho cháu sang đây chơi? Vì bác là một người ăn cắp.
Cậu bé thành thật.
Ăn cắp có gì là không tốt?
Ông ta la lên, cố thuyết phục cậu bé.
Cháu biết không, để ăn cắp được một vật gì đó, bác cũng phải rất vất vả, thức đêm thức hôm, nằm ở ngoài bờ rào, bị muỗi cắn đầy người, rồi có những khi bị chó cắn chảy máu ở chân ấy chứ. Cháu nhìn này.
Ông ta kéo quần, giơ bắp chân đầy vết sẹo chó cắn ra.
Bác cũng làm lụng vất vả đấy chứ, đó cũng là công việc cháu ạ. Bác cũng làm lụng vất vả.
Cậu bé ngạc nhiên.
Bác ăn trộm của người khác, chứ đâu phải làm lụng gì. Như thế không phải là lao động bác ạ.
Không, vất vả thế thì chẳng phải là làm lụng còn là gì. Bác cũng lao động như mọi người mà.
Cậu bé đứng lên, quay lại lớp học. Ngay khi nhìn thấy cậu học trò bước vào lớp, thầy Đồ đã nhận thấy có điều gì khác lạ. Sau khi nghe kể lại, thầy giáo cũng thúc lên.
Đúng, đó không phải là làm lụng. Nhưng ông ta nói,
cậu học trò nhắc lại,
ông ta cũng thức đêm, cũng vất vả như mọi người khác ạ.
Con người có nhiều cách làm lụng khác nhau, thầy Đồ nói, nhưng cách làm lụng đó đều khiến con người mất sức lực. Nhưng không phải cách làm lụng nào cũng hướng đến điều tốt. Chính thế cho nên chúng ta phải học hiểu được cách nào là cách tốt, làm nào là không tốt.
Nhưng thế nào là một cách làm lụng tốt? Có phải cách làm lụng nào mang lại lợi ích cho chúng ta thì là tốt không hở thầy?
Thầy Đồ im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói.
Không hẳn thế. Nếu mang lại lợi ích mà là tốt, thì việc đi ăn trộm cũng là tốt, vì nó mang lại lợi ích cho kẻ trộm. Trò thử nghĩ tiếp đi, thế nào là một cách làm lụng tốt?
Thầy giáo muốn cậu học trò tiếp tục suy nghĩ, nên không trả lời ngay. Sau đó ít lâu, người hàng xóm bị quan bắt vì tội ăn trộm trâu ở làng bên. Quân đến đưa ông ta về để khám nhà, rồi mới giải đi. Ông ta cúi gằm mặt xuống, không nhìn ai cả. Trước khi bị giải đi, ông ta ngẩng lên nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, thì bắt gặp ánh mắt của cậu học trò đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bác không có tội, không có tội. Đi ăn trộm của người khác mà không có tội à?
Một người lính quát.
Ăn trộm cũng là làm việc, bác cũng làm việc như mọi người.
Ông ta gào lên cho Thịnh nghe thấy. Cậu học trò đang đứng ở hàng rào, bỗng chạy đến gần người bị bắt. Cậu nói rất to cho ông ta nghe được.
Đấy không phải là làm việc, ăn trộm không phải là làm việc bác ạ. Vì sao lại không phải là làm việc? Vì...
Cậu bé hổn hển vì chạy mệt.
Vì làm việc thực sự là những việc làm ra lợi ích cho bản thân, cho gia đình mình, mà công việc ấy không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Thế mới là làm việc thực sự. Còn đi ăn trộm, bác đã cướp đi lợi ích của người khác. Đó không phải là lao động.
Kẻ ăn cắp im lặng, cúi mặt để cho quân lính dẫn đi. Không ai biết ở phía ngoài, thầy Đồ đang đứng đó, ứa nước mắt vì cảm động bởi những lời nói của cậu học trò yêu.
Lợi ích chung. Sông Đẩy chảy uốn khúc quanh vùng Yên Định, có rất nhiều các loài tôm cá. Trên sông có những gia đình thuyền dài quanh năm lênh đênh trên mặt nước sống bằng nghề đánh cá. Họ bắt tôm cá rồi mang lên các làng ven sông đổi lấy lương thực và củi đốt. Đoạn sông nào nhiều tôm cá thì họ cấm thuyền ở lại lâu. Đoạn nào ít, họ đẩy thuyền đi ngay. Cả năm không bao giờ ở chỗ cố định cả. Đoạn sông chảy qua làng Đông Cứu cũng có rất nhiều tôm cá. Thường xuyên có 4-5 gia đình thuyền chài đến đậu thuyền ở đó. Do có phù sa lắng nhiều nên ngoài tôm cá, đoạn sông còn có rất nhiều chai hến, trùng trục, chèm chẹp. Thanh niên trong làng hay ra ngụp lặng chai hến mang về nấu canh chua. Năm ấy, có một chàng thanh niên con nhà thuyền chài lên làng Đông Cứu đổi tôm lấy củi. Tình cờ chàng gặp một thiếu nữ rất xinh đẹp. Hai người có tình cảm với nhau. Gia đình cô gái nhất định không đồng ý cho đôi trẻ có tình cảm với nhau, vì họ nghĩ rằng chàng trai là dân lên đên trên sông nước, nay đây mai đó, không đáng tin. Lúc đó, ở làng cũng có một chàng trai khác,
yêu thầm nhớ trộm cô gái. Thấy chàng trai thuyền trài như vậy, cậu ta ức lắm, muốn chặn đường để gây sự. Nhưng luật pháp thời đó đã rất nghiêm. Nếu ai cố tình gây sự trước, sẽ bị phạt nặng. Biết vậy nên chàng trai trong xóm đành dừng lại, nghĩ cách để cho gia đình thuyền chài phải rời khỏi vùng sông của làng. Thường thường vào buổi sáng sớm, khi sương còn phủ kín cả mặt sông, người làng đã nghe thấy tiếng gõ lan can thoát lên từ mặt sông. Những người đánh cá dậy rất sớm, họ đi một con thuyền rất nhỏ, bơi nhẹ nhàng trên mặt nước, rồi từ từ thả tấm lưới xuống nước. Con thuyền phải thật nhỏ, thật nhẹ, để khi chèo bằng tay, nó cũng có thể trôi đi mà không gây ra tiếng động mạnh khiến cá có thể chạy mất. Ngay sau khi buông tấm lưới xuống dòng sông, lúc này mới cần có âm thanh thật mạnh để xua cá chạy mắc vào lưới. Sau khi xua cá xong, người ta chỉ cần chờ một lát rồi sẽ nhấc lưới lên và chỉ việc gỡ những con cá mắc ở lưới ra, ném vào khoang thuyền là xong việc. Hôm nào chàng trai thuyền chài cũng dậy từ rất sớm để buông lưới hai lần rồi mới trở về thuyền để ngủ. Chàng trai trên làng biết được điều đó. Từ sáng sớm, người làng đã thấy anh ta cởi trần ra sông lặn chài, rồi anh cứ nhầm cái thuyền nhỏ của đối thủ để bơi tới rồi hụp xuống, quẩy lộn ầm ĩ khắp mặt sông. Lúc đó, chàng thanh niên thuyền chài chưa buông lưới. Lưới chưa buông mà đã đánh động ầm ĩ thế thì cá đã chạy hết. Anh ta liền bơi thuyền đến khúc sông khác yên tĩnh hơn, nhưng đối thủ vẫn không buông tha. Chàng trai trong làng cứ nhầm chiếc thuyền bơi theo rồi lại quấy lộn ầm ĩ khiến nước bắt lên tung tóe. Cả buổi hôm ấy, thuyền nhỏ bơi đi đến đâu cũng không thể thả lưới được. Cuối cùng hai bên lao vào đánh nhau. Sự việc báo lên quan, chàng trai thuyền chài thưa rằng do đối thủ của mình quấy lộn ầm ĩ khiến cho anh ta không thả lưới đánh cá được. Quan nghe xong liền hỏi người kia: có đúng là ngươi quấy lộn ầm ĩ không? Dạ đúng, người ta đang lao động kiếm sống mà người tự ý đến quấy phá, phạt 20 roi. Oan cho con quá, chàng trai trên làng kêu lên. Người đã thừa nhận là có quẩy lộn ầm ĩ thì còn kêu oan cái gì? Dạ bẩm quan, chàng trai nói, đúng là con có quẩy lộn ầm ĩ thật, nhưng đó cũng là con vì kiếm sống nên mới làm thế. Con mò trai dưới đáy sông ạ. Mò trai thì phải quẩy lộn thì mới lặn sâu được xuống đáy nước ạ. Con có quấy phá gì đâu. Tức là ngươi cũng đi mò trai kiếm sống. Quan bối rối không biết xử lý thế nào, nên tạm hoãn lại, tha cho cả hai về. Câu chuyện lại tái hiện, y hệt như trước. Chàng trai thuyền chài không chịu rời thuyền đi khỏi khúc sông làng Đông Cứu vì anh vẫn nhớ thương cô gái trên bờ. Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị đi thả lưới, đối thủ của anh lại cởi trần, lao xuống sông trước, quẩy lộn ầm ĩ, khiến lũ cá chạy đi hết. Chàng trai thuyền chài cố nhịn, bơi thuyền đi thật xa để buông lưới, nhưng đối thủ của anh ta vẫn bơi theo. Anh ta muốn gia đình thuyền chài không thể bắt được cá ở đoạn sông này, nên sẽ phải nhổ sào đi chỗ khác. Cuối cùng, hai người lại lao vào nhau. Người ta giải lên quan hai chàng trai mặt đầy máu vì đánh nhau. Quan chưa kịp hỏi, chàng trai trong làng đó kêu: dạ bẩm quan, con đi mò trai kiếm sống thế mà tên này vô cớ lại đánh con. Quan không biết xử trí thế nào. Một người bên cạnh ghé tai quan nói: nghe nói ở làng Đông Cứu có một cậu học trò thông minh lắm, tên là Lê Văn Thịnh. Sao quan lớn không thử gọi cậu ấy đến? Nghe xong quan hớn hở: phải đấy, ta cũng nghe nói đến cậu học trò này, cho người đi mời cậu ta đến đây.
Phân xử. Khi đó, khắp vùng Yên Định, người dân đã biết đến tài học của Lê Văn Thịnh, đặc biệt là từ khi cậu giúp dân đắp đê chống lũ và
và tìm được cách đo lõi cây xoan mà không phải chặt xoan xuống. Thầy Đồ biết rằng nếu cậu học trò mình được làm quan thì chắc chắn dân chúng sẽ được nhờ. Chính vậy nên thầy luôn căn dặn học trò. Một vị quan thanh liêm thôi thì chưa đủ, mà vị quan ấy trên phải thông hiểu đạo trời, dưới phải thấu suốt lòng người. Phải biết dùng cả luật pháp lẫn tình cảm để giáo dưỡng dân chúng, dạy dân chúng cách lao động tốt nhất, đó mới là một vị quan tốt. Khi vụ án mò trai được mở ra, thầy Đồ đã nói: "Ta tin là quan phủ sẽ không thể xử được vụ án này."
"Vì sao hả thầy?"
Lê Văn Thịnh hỏi.
"Không có điều luật nào để có thể phạt hai người đó. Đây là một vụ rất khó. Có lẽ quan phủ sẽ thả hai người về."
"Vậy theo thầy thì ai đúng, ai sai?"
Thầy Đồ im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. "Cái đó rất khó. Con thử nghĩ đi, nếu ta là quan phủ thì chính ta cũng chưa biết phải phân xử thế nào." Vụ án diễn ra đúng như thầy Đồ nói. Nhưng rồi hai chàng trai lại đánh nhau và bị bắt trở lại. Lúc người qua quan phủ đến, Lê Quang Thịnh vẫn mãi miết viết một bài văn. Viên nha dịch nói một điều gì đó với thầy Đồ, rồi tiến lại gần cậu. "Quan phủ mời cậu lên để cùng xử vụ án mò trai. Mời cậu đi theo tôi ngay." Lê Văn Thịnh đưa mắt nhìn thầy Đồ. Người thầy nói: "Lệnh của quan không thể không nghe theo. Con cứ lên phủ xem sao. Con nghĩ thế nào thì nói thế. Nhưng hãy nhớ lời thầy. Nếu có lý có tình thì ai cũng phải nghe theo hết." Hai chàng trai bị giải ra trước công đường. Quan phủ mời Lê Văn Thịnh ngồi vào chiếc ghế bên phải rồi nói:
"Ta nghe mọi người nói cậu là một cậu học trò rất sáng dạ, đã làm được nhiều điều giúp dân chúng trong vùng. Hiện nay có vụ án mò trai, cả hai người này cùng đều đến từ làng Đông Cứu của cậu. Một người trên bờ, một người dưới sông. Ta muốn cậu xử giúp vụ án mò trai này."
"Học trò biết đến đâu sẽ nói đến đấy." Nói xong, Lê Văn Thịnh quay lại hỏi chàng trai dưới sông:
"Ngươi nói trước đi."
"Dạ thưa." Anh ta dừng lại vì thấy cậu học trò bé nhỏ đang hỏi mình.
"Khi tôi đi giăng lưới bắt cá, nó cứ nhảy xuống sông quay ầm ĩ, khiến cho cát chạy hết."
"Nhưng đấy là do tôi đi mò trai."
Chàng trai trên bờ kêu lên.
Lê Văn Thịnh đập mạnh tay xuống bàn.
"Khi nào hỏi đến anh mới được nói. Còn anh kia, anh còn gì để nói nữa không?"
"Khi tôi thấy anh ta nhảy xuống sông." Chàng trai dưới sông nói.
"Tôi đã bơi thuyền đi xa để bắt cá. Nhưng anh ta vẫn cứ bơi theo, rồi quấy lộn lung tung, khiến bao nhiêu ngày nay gia đình chúng tôi không kiếm được một con cá nào cả."
Lê Văn Thịnh quay lại người kia. "Những điều mà anh ta vừa nói có đúng không?"
"Đúng."
Chàng trai trên bờ nói.
"Nhưng mà tôi đi mò trai kiếm sống mà."
"Tại sao anh ta đã bơi thuyền đi chỗ khác rồi mà anh vẫn bơi theo?"
"Thì ở chỗ đó có nhiều trai."
Lê Văn Thịnh ngồi im một lúc, không nói gì. Quan Vũ thấy vậy thở dài. "Chắc là cậu ta cũng không biết xử thế nào rồi. Thôi, cho về hết. Nếu còn đánh nhau nữa, thì sẽ bắt cả hai sung lính."
"Khoan đã."
Lê Văn Thịnh nói.
"Hai anh nghe đây, dòng sông là của chung của dân chúng trong vùng. Ai cũng có quyền kiếm sống trên dòng sông ấy."
"Đúng thế." Chàng trai trên bờ nói.
"Ai cũng có quyền kiếm sống trên dòng sông đó cả."
"Nhưng do dòng sông là của chung, nên việc kiếm sống của người này không được làm ảnh hưởng đến việc kiếm sống của người khác. Việc anh ta thả lưới bắt cá có ảnh hưởng đến việc mò trai của anh không?"
Không ạ.
Chàng trai trên bờ ngơ ngác. Tôi mò trai ở đáy sâu. Con trai nó rút sâu trong bùn. Nó có bơi đi đâu được đâu.
Thế việc mò trai của anh có ảnh hưởng đến việc bắt cá của anh ta không?
Tôi không biết.
Anh ta lúng túng.
Nếu anh không biết thì nghe đây. Lê Văn Thịnh nói. Việc mò trai của anh ảnh hưởng rất lớn đến công việc bắt cá của người khác. Tôi biết là việc giăng lưới đánh cá chỉ tiến hành vào đầu sáng sớm hay cuối buổi chiều thôi. Anh có hai cách để chọn. Một là mò trai ở đoạn sông nào mà thuyền đánh cá không giăng lưới ở đó. Hai là anh không được mò trai vào buổi sáng sớm hay chiều tối.
Tại sao tôi lại bị cấm như thế?
Chàng trai trên bờ kêu lên. Tôi cũng đi mò trai kiếm sống mà.
Tôi nhắc lại.
Lê Văn Thịnh nói. Vì công việc của anh ảnh hưởng đến công việc của người khác, còn việc của họ không ảnh hưởng đến việc của anh, nên anh phải chấp nhận như vậy. Còn anh kia?
Lê Văn Thịnh quay lại chàng trai thuyền trài.
Triều đình đã có luật không được đánh nhau. Nếu có chuyện gì, anh phải báo với quan phủ, nhờ quan phủ phân xử, chứ không được tự ý ra tay đánh người.
Lên kinh.
Quan phủ thông báo rằng triều đình chuẩn bị mở các khoa thi để kén người hiền tài. Học trò muốn được lên kinh ứng thí phải trải qua hai kỳ thi hương và thi hội. Biết được tin đó, thầy đồ khuyên Thịnh quyết tâm vượt qua các kỳ thi để rồi lên kinh ứng thí. Thầy bảo cậu, đây là cơ hội rất tốt để cho con có thể mang cái tài của mình ra giúp nước, giúp dân. Con phải cố gắng thi cho thật tốt. Triều đình đang thiếu người hiền tài. Nếu bài thi của con tốt, thì con chắc chắn sẽ được nhà vua giao cho một chức quan to.
Nếu để giúp nước giúp dân, thì cần gì phải làm quan to đâu hả thầy?
Thịnh thắc mắc, vì cậu nghĩ, nếu thật sự muốn giúp dân, thì cần gì phải làm quan to? Thầy đồ chẳng làm chức quan gì, mà cũng giúp được bao nhiêu đứa trẻ trong vùng học chữ đấy thôi.
Cần chứ, thầy đồ nói.
Ta muốn con làm quan thật to, không phải vì muốn con được vinh hoa phú quý, hưởng bổng lộc của triều đình. Ta muốn thế là vì con thực sự là người có tài, có đức, rất cần thiết cho nước nhà.
Thế thì làm sao cứ phải làm quan to hở thầy?
Người có tài có đức như con, giống như một ngọn đèn ấy. Ngọn đèn càng để trên cao thì càng tỏa sáng rộng ra. Nếu con được đặt vào một chức quan to, thì con có thể làm được rất nhiều điều tốt cho dân chúng.
Lê Văn Thịnh xuất sắc, vượt qua hai kỳ thi đầu tiên. Bố mẹ vui mừng, chuẩn bị cho con chờ ngày lên kinh.
Để các người hiền tài giúp vua trị nước, năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh thứ tư, 1075, đời vua Lý Nhân Tông, triều đình nhà Lý tổ chức kỳ thi nho học đầu tiên ở nước ta. Triều đình đã chuẩn bị đầy đủ nơi ở trọ cho các sĩ tử khắp các vùng đổ về tham dự kỳ thi. Họ chủ yếu là con cái các quan lại và gia đình giàu có ở các vùng. Học trò nghèo như Thịnh chỉ có vài người.
Chưa kịp dọn dẹp lại chỗ ở trọ, thì một cậu học trò lạ hoắc thò đầu vào mời Thịnh sang dự buổi gặp gỡ của những người đi thi cùng nhau. Ngoài sảnh đường, các học trò thi nhau hỏi han, rồi khoe khoang gia thế của mình. Thịnh ngồi im lặng ở một góc. Cậu học trò vừa sang gọi Thịnh, bỗng ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi hỏi.
Đây là lần đầu tiên Đại Việt chúng ta mở khoa thi nho học. Tôi xin hỏi mọi người, chúng ta đến đây ứng thi để làm gì?
Còn để làm gì nữa?
Một người nói, nếu đỗ, chắc chắn nhà vua sẽ ban thưởng cho một chức quan nào đó. Khi đấy thì tha hồ mà hưởng phú quý.
Phải đấy, một giọng khác phụ họa. Nếu đỗ thì cả họ rạng danh, lúc ấy chẳng cần làm gì cũng có bao nhiêu bổng lộc của nhà vua.
Đúng thế, đúng thế.
mỗi người nói một câu. Cả sảnh đường ầm ĩ tiếng cười tiếng nói. Ai cũng tin rằng nếu thi đỗ, bản thân và gia đình sẽ được rạng danh và hưởng bổng lộc dồi dào của triều đình. Thịnh ngồi nghe mọi người nói. Cậu có cảm giác không có ai cùng suy nghĩ với mình, nên định đứng dậy quay về phòng trọ. Một người nói. Còn cậu này, từ nãy không thấy cậu nói gì cả. Thế cậu đi thi để làm gì?
Tôi đi thi để giúp nước, giúp dân.
Mọi người cười ầm lên, nhưng nhanh chóng im lặng ngay. Khuôn mặt của Thịnh hằn lên những nét căng thẳng.
Giúp nước, giúp dân à?
Một ai đó nhại lại giọng của Thịnh.
Cứ nói toạc ra là đi thi để tìm vinh hoa phú quý, chứ giúp dân giúp nước gì, phải không cậu?
Thịnh im lặng đi ra, đến cửa, cậu quay lại.
Vì các cậu, ai nấy đều chỉ mong phú quý cho riêng mình, nên nếu để các cậu thi đỗ cao, thì dân chúng cũng không được nhờ đâu. Tôi sẽ cố gắng đổ đầu.
Tiếng cười vang lên, đám học trò không tin một cậu bạn, trông vẻ ngoài nghèo hèn thế kia mà lại có thể đổ đầu, vượt lên trên bọn họ. Khi về đến phòng trọ, câu nói của thầy Đồ lại vang lên trong đầu cậu. Người có tài có đức như là ngọn đèn. Ngọn đèn càng cao thì ánh sáng tỏa ra càng rộng. Cậu tự nói một mình. Thầy nói đúng, nếu muốn giúp dân giúp nước thì phải có một vị trí thật tốt. Trong bài thi năm ấy, ngoài việc trình bày những điều nhằm sáng tỏ cái đạo của người Đại Việt, Lê Văn Thịnh còn trình bày những cách thức hệ thống lại những điều luật và làm thế nào cho mọi người dân hiểu tầm quan trọng của các điều luật ấy. Bài thi được chấm đổ đầu. Lê Văn Thịnh được coi là vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta.
Người Đại Việt học người Đại Việt. Do là người đổ đầu trong khoa thi nho học đầu tiên, nên trạng nguyên Lê Văn Thịnh không được làm lễ vinh quy bái tổ ngay. Trạng nguyên được giữ lại để dạy cho con cái các quan trong triều. Lớp học ấy do một vị sử gia già dạy từ trước. Ban đầu, Lê Văn Thịnh định xin nhà vua cho về quê ngay vì rất nhớ cha mẹ, các em và người thầy của mình. Biết ý Trạng Nguyên, vị sử gia liền tìm đến. Ông là một trong những người chấm thi nên đã đọc bản văn của Lê Văn Thịnh và rất khâm phục những suy nghĩ của Trạng Nguyên. Ông nói, Trạng Nguyên hiểu cho, có nhiều cách để giúp ích cho nước nhà, cho dân chúng. Việc dạy dỗ cho con cái các quan cũng là một cách rất tốt đấy.
Tại sao việc dạy các con cái các quan là việc có thể giúp ích dân chúng?
Lê Văn Thịnh ngạc nhiên vì câu nói của vị sử gia. Trạng Nguyên cho rằng con cái các quan sống trong nhung lụa, không hiểu gì đến đời sống của người dân thì họ học nhiều cũng có giúp được gì đâu. Vị sử gia cũng đoán được ý nghĩ ấy. Ông nói chậm rãi. Trạng Nguyên nhớ cho, tất cả họ đều là con cái các vị quan lớn trong triều. Sau này, khi họ lớn lên, chắc chắn họ sẽ được kế tục chức quan của cha họ hay một chức quan nào đó. Chính thế nên, nếu họ là những người có học vấn, thì sau này họ sẽ là những ông quan tốt. Khi đó, họ sẽ giúp ích cho dân chúng nhiều hơn. Lời giải thích của vị sử gia làm cho Lê Văn Thịnh bừng tỉnh. Đúng, con cái các quan chắc chắn sẽ có những vị trí cao trong triều đình sau này. Nếu như họ giỏi giang, bừng sáng như một ngọn đèn, thì điều đó rất có ích cho đất nước. Lê Văn Thịnh quyết định không xin về quê ngay, mà đồng ý ở lại dạy dỗ cho con cái các quan. Trạng nguyên Lê Văn Thịnh bắt đầu bài học với những suy nghĩ về cái đạo cao cả của người Đại Việt. Cái đạo ấy đã liên kết người dân lại với nhau và nối liền ân đức của nhà vua, tạo nên một đất nước Đại Việt hùng cường. Phía dưới bắt đầu có những cậu học trò cựa quậy và quay ngang quay ngửa.
Trạng Nguyên hiểu rằng những suy nghĩ về đạo Đại Việt còn quá mới mẻ và lớp học trò này chưa thể nhận thức được ngay. Lê Văn Thịnh quay lại dạy học trò về đời sống bấp bênh của người nông dân, về sự phụ thuộc vào mưa nắng. Do đó, việc đắp đê là một trong những công việc quan trọng đầu tiên mỗi khi có một vị quan đến nhận chức ở một vùng nào đó. Lớp học có những tiếng to nhỏ. Rõ ràng, đám học trò không thích nghe những câu chuyện thế này. Chúng sống trong nhung lụa, có biết gì đến đồng ruộng hay mưa nắng, bão lụt đâu. Các trò phải biết điều ấy. Trạng Nguyên nói, dân là gốc, là nền tảng của đất nước. Nếu các trò không hiểu được cuộc sống của dân, thì làm sao có thể giúp dân được? Trạng Nguyên nghĩ thế nào về Sở Từ? Một học trò bỗng hỏi, Sở Từ có phải là tác phẩm hay nhất ngàn thu hay không? Đúng rồi. Một giọng khác hòa theo, tại sao thời vua Nghêu, vua Thuấn lại thái bình? Vua Nghêu, vua Thuấn là hai vị vua của Trung Hoa trong huyền thoại. Đám học trò nhao nhao thi nhau nói. Một cậu học trò còn giơ tay lên. Trạng Nguyên chưa kịp gọi thì cậu ta đã đứng dậy đọc lầu lầu một đoạn thơ trong kinh thi. Tại sao Trương Lương lại không chịu làm quan thời Hán Cao Tổ? Một học trò nói. Ông ta đã đi đâu? Trương Lương là một vị mưu sĩ nổi tiếng, vào giúp Hán Cao Tổ đánh bại Hán Vũ để lập nên nhà Hán. Trạng Nguyên, Lê Văn Thịnh đập mạnh tay xuống. Cả lớp im lặng ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Trạng Nguyên có vẻ như tái xanh. Ai cho tôi biết? Giọng Trạng Nguyên có vẻ rất xúc động. Hai bà Trưng bắt đầu khởi nghĩa chống giặc ở đâu? Ai biết nào? Còn một cánh tay nào giơ lên. Thế còn thành Cổ Loa? Ai có thể kể cho tôi nghe sự tích về thành Cổ Loa? Tất cả lại im lặng. Từ hôm nay, tôi sẽ dạy những điều ấy. Trạng Nguyên, Lê Văn Thịnh mang những nhân vật lịch sử của Đại Việt cũng như những kinh nghiệm trong dân gian ra dạy cho học trò nghe. Lớp học thưa dần, nhiều học trò bỏ học vì không thích những điều Trạng Nguyên nói. Sự việc đến tai các vị quan triều đình, vị sử gia già bị gọi lên và được lệnh yêu cầu Trạng Nguyên phải dạy lũ trẻ những điển tích hay những tư tưởng của Khổng Tử, của Lão Tử. Vị sử gia truyền lại ý kiến của các quan cho Trạng Nguyên nghe. Lê Văn Thịnh cảm khái nói, tôi không thể dạy học trò như thế được. Lão Tử, Khổng Tử cũng có nhiều tư tưởng hay, nhưng trước khi tìm hiểu những tư tưởng của họ, tôi muốn học trò phải học những kiến thức của người Đại Việt trước đã. Người Đại Việt phải học người Đại Việt. Chúng ta cũng có những bậc chân nhân của mình chứ. Nhưng đây là ý của các quan. Điều đó tôi không vâng theo được. Lê Văn Thịnh kiên quyết. Trước khi học người ngoài, chúng ta hãy học tổ tiên mình đã. Trong dân gian có rất nhiều điều anh minh. Học trò phải học hỏi những điều đó trước tiên. Trạng Nguyên vẫn dạy học trò theo cách mà ông gọi là người Việt học người Đại Việt. Cuối cùng, các quan đành phải tâu với vua, cho ông về quê làm lễ vinh quy bái tổ. Sau này, trong suốt những năm tháng làm quan của mình, bao giờ Trạng Nguyên cũng đề cao việc người Đại Việt học người Đại Việt như một ý chí độc lập về tinh thần và tri thức. Tiếng oan ngàn thu. Năm 1076, sau kỳ thi nho học đầu tiên của Đại Việt, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam. Quảng Nam là tên một lộ đất của nhà Tống, sau này đổi là Quảng Nam Đông Lộ và Quảng Nam Tây Lộ, tức là tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc ngày nay. Tên là Quách Quỳ, làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó sứ, đem chính tướng hợp với hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lược Đại Việt. Trên sông Dương Nguyệt, Lý Thường Kiệt một lần nữa lại đánh tan quân xâm lăng. Tuy bị thua tan tác, nhưng Quách Quỳ vẫn còn chiếm được Châu Quảng Nguyên.
tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn ngày nay. Để đòi đất mà không phải hao binh tổn tướng, nhà Lý sử dụng cách ngoại giao mềm mại. Tháng Giêng năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai đào Tống Nguyên đem tặng nhà Tống 5 con voi đã được thuần dưỡng và xin lấy lại các phần đất đã bị chiếm. Lúc đó, nhà Lý đang cực thịnh, quân hùng tướng mạnh. Vua Tống liệu thế không địch lại nên đồng ý trả lại đất. Nhưng nhà Tống chỉ trả lại những phần đất do Quách Quỳ chiếm. Còn những phần đất do các thủ trưởng miền núi tự ý giao cho giặc thì họ không trả. Đó là hai động vật dương và vật ác. Nhà Tống lý luận rằng đất ấy là do các thủ trưởng của Đại Việt tự ý sáp nhập vào nhà Tống, chứ không phải là đất của họ chiếm. Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh được lệnh lên biên giới để thương nghị, đòi lại đất. Vì Trạng Nguyên trẻ tuổi, nhưng lý luận rất sắc bén, nên sứ thần nhà Tống phải cứng họng. Vị Trạng Nguyên đầu tiên của Đại Việt nói: đất thì có chủ. Chủ ở đây tức là vua Lý Nhân Tông. Các viên quan, các tù trưởng giữ đất ấy mà lại đem nộp cho người khác, tức là vua Tống, là trốn đi thì đất thành ăn trộm của chủ. Sự chủ giao cho, vua Lý Nhân Tông giao cho các tù trưởng cai quản, trông coi đất biên giới, mà lấy trộm đã là không thể tha thứ được. Tội trộm cắp hay tàn trữ đồ ăn cắp, thì luật pháp của Đại Việt hay của nhà Tống đều không cho phép. Thế mà nay, của ăn trộm ấy lại dâng lên vua nhà Tống. Vậy nhà vua cũng chấp nhận đồ ăn trộm đó ư? Đối lý, nhà Tống phải trả nốt các phần đất đang chiếm giữ. Sau này, các nhà nghiên cứu cho rằng khái niệm quyền sở hữu, chủ sở hữu đã được Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh nói rõ trong đoạn văn đòi đất trên. Sau này, một nhà thơ thời Tống có thơ rằng: nhân tham giao chỉ tượng, ước thất quả nguyên kim. Nghĩa là, vì tham voi giao chỉ, bỏ mất vàng quả nguyên. Câu thơ có ý trách vua Tống sao trả lại đất cho Đại Việt. Tuy nhiên, lúc đó binh lực nhà Lý rất mạnh. Với danh tướng bất hủ Lý Thường Kiệt, nhà Tống có muốn chiếm giữ các phần đất ấy cũng không được. Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh được phong đến chức Thái Sư. Ông có nhiều cải cách về luật pháp, khiến giúp cho nhà Lý càng trở nên hùng mạnh. Là một người ham học từ nhỏ, nên Thái Sư ra sức khuyến học trên cả nước. Ông hệ thống lại các kỳ thi và chú trọng đến việc dạy các môn học tính, toán học cho học trò. Sau khi đổ Trạng Nguyên, Lê Văn Thịnh đã đề xuất và được vua Lý Nhân Tông chấp nhận cho tổ chức các kỳ thi tuyển quan lại. Trong cuộc thi này, những người muốn làm quan phải thi 3 môn thi: viết chữ, văn học, làm phép tính, toán học và hình luật, luật pháp. Mặc dù ông đóng góp rất nhiều công sức cho nhà Lý, và đặc biệt ông còn là người đặt nền móng xây dựng nền học vấn Đại Việt, nhưng không hiểu sao Thái Sư Lê Văn Thịnh lại được các sử gia kể lại như một kẻ đại nghịch. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: bấy giờ vua ra hồ Dâm Đàm, hồ Tây ngày nay, ngự trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào. Vua lấy giáo ném, chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ. Mọi người sợ tái mặt nói: việc nguy rồi. Người đánh cá là Mạc Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái Sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, nên không nỡ giết mà đầy đi trại đầu thao gian. Trước đấy, Lê Văn Thịnh có người hầu là người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên Lê Văn Thịnh mượn thuật ấy toàn làm chuyện thí nghịch, giết vua. Việc phép thuật người hóa hổ chỉ là chuyện thần thoại, không có thật. Có lẽ do thời điểm đó các nhà viết sử có mục đích riêng nên đã gắn câu chuyện hoang đường này vào cuộc đời của Thái Sư Lê Văn Thịnh. Cho đến tận ngày nay,
trong bộ ba vở chèo, bài ca giữ nước và viết kịch Tào Mạt vẫn còn nhìn Thái sư Lê Văn Thịnh như một nhân vật phản diện, độc ác, phản bội lại nhà Lý. Tuy nhiên, vượt qua những hồ nghi của lịch sử, Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh vẫn để lại cho đời một tấm gương hiếu học, một trong những người đầu tiên chú trọng vào việc tìm kiếm các giá trị thực tế, chứ không chỉ say sưa tầm chương trích cú. Ông và các Trạng Nguyên sau này đã dựng nên một nền học vấn của Việt Nam.